Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon. Thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm, nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó ăn. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, tâm lý mỗi một người chúng ta, ai cũng thích cái gì mà dễ dãi, cái gì thoải mái, cái gì mà nó khó khăn ngại lắm, cái gì mà nó vất vả chán lắm. Đi lễ cũng vậy, lễ nào mà nhanh khoái không, lễ nào mà lẹ khoái không, à rồi nhà thờ nào có máy lạnh thích không, rồi ăn cơm mà không phải nấu sướng không, đi làm mà không phải làm mà cứ đến ngày lý lãnh lương sướng không? À, thưa anh chị em, nhưng mà cuộc đời này có cái gì mà như thế được đâu. Chúa nói là phải qua cửa rộng hay cửa hẹp mới vào được nước trời, phải đi vào con đường quanh co nhỏ hẹp hay là con đường rộng rãi thanh thang để đến nước trời. Quanh co nhỏ hẹp, không có con đường nào rộng rãi, không có con đường nào mà thoải mái mà dẫn đến nước trời được. Vì thế mà anh chị em đến đây, Chúa cũng mời gọi anh chị em thực hiện cái điều đó. Có nhiều lần tôi cứ suy nghĩ thế này anh chị em này, lại sắp mưa nữa rồi. Khổ. Rồi anh chị em lại phải lúp xúp để chạy. Mà nếu mà trời mưa thì anh chị em cứ đi vào trong nhà này, ai muốn vào trước thì vào, và trong nhà này kê ghế và các lối đi này, anh chị em bên ngoài đó kê ghế và các lối đi trước đi, rồi ai mà có cái dù thì chúng ta đem sang bên cạnh, ngồi sang bên cạnh để khỏi che những người ngồi đằng sau đó, cái dù đỏ đó anh chị em sang bên cạnh ngồi đi, chứ ngồi vậy đó muốn năm khỏi mưa thì rằng ngồi sang bên cạnh cái dù đỏ đó, ngồi sang bên cạnh đi con, đó vậy đó, để khỏi che những người sau. Còn ai sợ mưa thì đi vào trong nhà, vào trong nhà thờ trước đi, sẵn ghế vào hết. Các anh em phục vụ trật tự sang hướng dẫn anh chị em cầm ghế vào bên trong này, các lối đi ngồi hết vào đó, ngồi vào đi mau lên cầm ghế vào. Rồi thưa anh chị em, rồi ngồi thẳng lên trên này luôn, cầm ghế thẳng lên trên này, khỏi sợ mưa mà đứng dậy cầm ghế đi lên trên này luôn. Đó, bắt đầu khó khăn rồi đó, bắt đầu trở ngại đó. Mà anh chị em có bỏ chạy không? Có bỏ chạy không? Mưa cũng đến mà nắng cũng đến, không mưa không nắng cũng, đường xa cũng, đường gần cũng, đường mà ổ gà, ổ trâu, ổ heo, ổ voi, ổ bom cũng đến. Và như thế anh chị em được ơn. Đi thẳng và cầm ghế đi, đi thẳng lên trên này, đừng có như vậy. Cho người này sau họ đến, sau họ đó. Mấy người đi trước cầm ghế và lên thẳng lên trên này. Sát lên nữa, sát lên. Đó, sát lên, những người cầm ghế đi sát lên trên này. Sát lên, sát lên, sát lên. Rồi, an toàn. Sát lên, cầm ghế đi thẳng vào mau lên. Rồi những người trong ở ngoài đó vào đi, trong này đi cầm ghế đi thẳng vào, ngồi vào cái ghế hành lang này, cái lối đi này, đi còn trống này, đó ngồi vào đi con, mở cửa lấy ghế ra, còn đem bao nhiêu ghế cho họ ngồi hết, ngồi vào đi, ngồi vào, được chưa? Người Do Thái, dân Do Thái là dân được Chúa chọn, mà họ lại không nhận ra điều đó, họ lại không chịu làm theo cái điều đó. Họ được Chúa đưa ra khỏi đất Ai Cập là nô lệ, rồi đưa vào đất hứa, mà trên đường đi vào đất hứa thì họ phải băng qua sa mạc. Cái sa mạc đó đáng lý ra họ đi không bao lâu, nhưng mà vì cái tội của họ là thích sướng ngại khổ, thích dễ dãi ngại khó khăn, cho nên là hôm nay trong bài đọc một sách Dân Số chúng ta nghe thấy là sắp đến đất hứa rồi, thì Môi-se cho một đoàn thám tử đi trước, đi coi đi thám thính trước coi cái đất hứa đó như thế nào. Thì đoàn thám tử đi vào trong đó thấy rằng đất đó đúng là chảy sữa và mật, ở đó có những chùm nho mà người ta phải lấy cái quang gánh người ta khênh một cái chùm nho, chứ một người vác không hết. Đất rất là trù phú, rất là màu mỡ, nhưng ở đó dân thì to lớn, doanh trại thì vững chắc, cho nên những người Do Thái bảo rằng là không xong rồi ông ơi, dân ơi, dân ở đó nó dữ lắm, thành ở đó nó vững chắc lắm, bìa mà chúng ta tiến đánh là không nổi đâu, chắc nó tiêu diệt mình và mình không vào đất hứa được đâu. Rồi họ bắt đầu họ mở miệng họ càm ràm kêu ca trách móc Môi-se, thôi bây giờ chúng tôi phải chết ở cái sa mạc này rồi, không vào được đất hứa rồi, đánh không nổi đâu, tha rằng ông để tôi ở Ai Cập đi cho rồi. Có những người đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mới đến ở sáng mà đã mải mốt đòi cha cầu nguyện cho con rồi con đi về, cha con khấn cho con rồi con đi về, khó khăn chờ đợi không kiên nhẫn. Dân Do Thái vì không kiên nhẫn, không tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, kêu ca càm ràm trách móc và lại tiếc nuối cái thời quá khứ ở Ai Cập làm nô lệ, cho nên Chúa nổi cơn thịnh nộ và những người càm ràm trách móc Chúa phải lãnh nhận cái hậu quả là đáng lẽ họ chỉ đi chừng một vài tháng hay một năm là vào đất hứa, đằng này 40 ngày họ đi dò thám, bây giờ về họ kêu ca càm ràm trách móc thì họ phải trả giá bằng 40 năm ở trong sa mạc. Anh chị em thấy 40 năm ở trong sa mạc, và những người từ 20 tuổi trở lên là những người chết ở sa mạc, bỏ xác ở ngoài hoang địa, không được vào đất hứa. Chỉ con cháu của họ sau 20 tuổi, bé bao nhiêu? Con bao nhiêu tuổi? 18 hả? 16, con được vào, mẹ con bao nhiêu? 40, rồi chết ngoài hoang địa. Chỉ những người dưới 20 tuổi thì mới được vào đất hứa, còn từ 20 tuổi trở lên cái tội càm ràm kêu ca trách móc, cái tội mất kiên nhẫn, cái tội không tín thác vào Chúa, mới thấy khó một tí thì đã kêu, mới thấy khổ một tí thì đã trách, mới thấy không được như ý một tí thì đã phàn nàn. Chúng ta thường ai cũng như vậy, và ai cũng muốn đến với Chúa là phải cái gì dễ dãi, đến với Chúa cầu khấn nói sao Chúa làm như vậy, bảo mưa thì mưa, bảo nắng thì Chúa đứng lại thì Chúa phải đứng, Chúa bế em thì Chúa phải bế em. Chúa có là Thiên Chúa hay là người ô xin của mình? Chúa là Thiên Chúa hay là người đầy tớ? Chúa là Thiên Chúa hay người đầy tớ? Thiên Chúa. Mà tại sao chúng ta đến với Chúa cầu khẩn mà cứ như ra lệnh, Chúa chữa cho con đi, ngứa quá trời, ngứa đầu trai, ngứa đầu quá trời, trời mũi của con nó bị tẹt ra chứ kéo ra. Thế thì chúng ta đến chúng ta xin với Chúa những cái chuyện mà làm như Chúa là một cái người nô lệ của mình. Thì người Do Thái, cái tội của họ là cái tội mà không tín thác vào Chúa. Còn chúng ta ngày hôm nay phúc cho anh chị em mình, vì anh chị em đến đây và Chúa cho chúng ta một cái lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Tín thác vào Chúa là bất chấp gian khó, bất chấp gian khổ, bất chấp trở ngại, con vẫn tin rằng Chúa yêu thương chúng con và Chúa đủ quyền năng để bảo vệ, để che chở chúng con khỏi mọi sự dữ. Anh chị em cứ nhìn lại đi, một năm trời, hơn một năm trời mà ngày nào chúng ta cũng đến đây, cả bao nhiêu người, con người như thế này mà Chúa không để cho một ai bị tai nạn giữa đường, không để cho một cái sự cố gì xảy ra. Chẳng có một cái tổ chức hùng hậu ghê gớm lắm, nhưng mà Chúa sai các thiên thần canh giữ chúng ta. Anh chúng có biết rằng khi mà anh chị em ngồi đây, ma quỷ nó gầm gừ bao nhiêu thì thiên thần cũng canh giữ bảo vệ chúng ta như vậy, biết không? Có những người bị tâm thần rồi đến đây họ hét la lối sùm, rồi Chúa cũng đem họ đi về bình an. Nhưng mà anh chị em đừng đưa những người tâm thần đến đây, không tốt đâu, vì nó làm chia trí cái bầu khí cầu nguyện của chúng ta. Có người thân bị tâm thần thì anh em đến đây viết lời khấn cầu nguyện đủ rồi. Như là bà mẹ trong bài tin mừng ngày hôm nay, bà chạy đến kêu khấn Chúa, có cho bà hay cho con gái của bà ấy? Con gái của bà ấy. Bà đâu cần phải bế đứa bé đến. Cho nên là anh chị em có những người bệnh tâm thần hay những người bệnh nặng mà hấp hối, chúng ta ở nhà, để họ ở nhà rồi cho mình đến đây tha thiết cầu nguyện. Đâu phải mình tôi, phải mình anh chị em đâu, mà cả cộng đoàn chúng ta họp nhau cầu nguyện cơ mà. Thế thì chúng ta thấy hai hình ảnh đối nghịch. Một của cựu ước, những người Do Thái không tín thác vào Chúa, mới gặp trở ngại đã kêu ca trách móc phàn nàn, cho nên bị Chúa phạt. Vì thế anh chị em biết rằng Chúa là đấng đầy quyền năng, giàu lòng thương xót, nhưng cũng rất công bằng, rất công thẳng, rất nghiêm minh, không có lờn mặt được, không có giỡn mặt được. Những người nào giỡn mặt, những người lờn mặt, những người nào coi thường, những người nào mà coi rằng cái công cuộc lòng thương xót Chúa này là cái công cuộc của con người, rồi tìm mọi cách cản phá, rồi những người đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà không kiên trì, mới thấy người ta kêu ca, mới thấy người ta trách móc, mới thấy người ta gièm pha, đã về phe rồi ngã lòng, rồi bỏ cuộc, rồi hùa theo, coi chừng. Ngày hôm qua bà Miriam với ông Aharon, những người mà lẩm bẩm kêu trách Môi-se, những người nói hành nói xấu những người được Chúa chọn, thì đã bị Chúa phạt là bị cùi hủi ngay tại chỗ. Ngày hôm nay những người Do Thái, đây là cá nhân chống lại cũng chết, mà cả tập thể, một nhóm lớn người Do Thái được gọi là dân Chúa chọn, được gọi là dân riêng của Chúa. Đừng tưởng là dân riêng của Chúa, đừng tưởng rằng mình được Chúa chọn mà lờn mặt với Chúa, tất cả đều phải chết bỏ xác ở hoang địa, không một ai sống sót để được vào đất hứa, trừ những người dưới 20 tuổi. Và thay vì chỉ đi chừng 4 tháng thì phải 40 năm cứ loanh quanh ở trong hoang địa như vậy, để Chúa thanh lọc, để Chúa thanh trừng những con người không tín thác vào Chúa, những người lập mưu, những người bè phái, những người bè cánh mà chống cản lại công cuộc của lòng thương xót Chúa. Hãy nghe rõ, hãy đọc cho kỹ cái gương của những người Do Thái trong bài đọc ngày hôm qua và ngày hôm nay. Những người nói hành nói xấu chống lại người được Chúa lựa chọn, những người không tín thác vào Chúa, kéo bè kéo cánh, càm ràm kêu trách chống đối Chúa, Chúa trừng phạt hết tất cả những người đó. Hãy mở rõ con mắt ra mà nghe, mà thấy, hãy mở rộng cái vành tai ra mà nghe, hãy nhìn cho rõ những công cuộc kỳ diệu Chúa làm, và hãy tôn sùng, cung kính, cảm tạ, ngợi khen. Đừng giỡn mặt, đừng lờn mặt, đừng có coi thường công cuộc của Chúa, và đừng coi thường quyền năng lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Bây giờ chúng ta bước sang chuyện tân ước. Cái người đàn bà ấy có bị thử thách không? có bị thử thách không? Bị thử thách nặng hơn cả những người Do Thái. Mà bà ấy là người có đạo hay là không có đạo? Không có đạo, một người ngoại đạo. Buổi sáng hôm nay, mới sáng sớm tôi mở cửa ra, có một bà chạy đến, con lạy cha, xin cha cứu con. Tôi nói, bà đừng có lạy tôi, bà lạy Chúa. Bà cứ gặp tôi, bà lạy là không có xong rồi. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đứng mình thờ lạy. Còn tôi là cái gì mà thờ lạy? Đừng thờ lạy, đừng có lạy tôi cái gì hết. Mà bà muốn cái gì? Nói, dắt đứa con, đưa con gái lại bế theo đứa con, bảo đây con của con, nó có đứa con, nó bị não thế này thế khác. Cái người mẹ trẻ dễ thương bế đến, nước mắt khóc, trời, con của con nó bị u não, nó bị bại liệt tay chân, nó vẫn ý thức nghe nhìn thấy được nhưng mà nó không cử động tay chân được. Bảo con ở đâu vào? Bảo con ở tận ngoài miền Bắc. Hôm nay con bế con của con đến đây để khẩn xin lòng thương xót của Chúa Cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con của con. Thế cha, cha cầu nguyện cho cháu đi cha. Bảo bây giờ con nhìn cái tờ chương trình là 3 giờ, giờ của lòng thương xót, giờ đó là Chúa nói, giờ mà tất cả những cái nút thắt, tất cả các cửa trời mở toang ra, ơn phúc Chúa tuôn trào. Đó là giờ thiêng, đó là giờ thánh, đó là giờ mà lòng thương xót vinh thắng phép công bằng. Cho nên chị em sốt ruột, tôi nói cha là cầu nguyện cho con, tôi nói ráng chờ đến 3 giờ đi. Cha cầu nguyện cho con, ráng chờ đến 3 giờ đi, tại sao không chờ được? Con phải đi về, không muốn về thì cứ về. Mình đến với Chúa là công việc của mình thì mình phải lo sắp xếp thời giờ để dành trọn cho Chúa chứ. Tại sao mà mình đi nhà thương mà bác sĩ nó bảo mình ngồi chờ cả 3 ngày mình cũng phải chờ, mình ngồi chờ cả 7 ngày cũng phải nằm chờ, mà đến đây mới chờ một tí đòi về là sao? Anh chị em nghĩ có đúng không? Có đúng không? À, đến bác sĩ có khi xếp hàng từ sáng đến tối lấy vé chờ dài cổ ra, rồi có khi nằm bệnh viện chầu trực cả 3 tháng, có khi cả 3 năm ăn chầu ở trực ở đó mà cũng chẳng khỏi thì ta chịu được. Mà đến với Chúa, đến với lòng thương xót của Chúa, mới chờ từ sáng đến chiều mà đã sốt ruột than vắn thở dài trách móc, càm ràm kêu trách. Hãy nhìn đi gương người Do Thái đấy, cái tội càm ràm kêu ca trách móc, Chúa trừng phạt không vào được đất hứa, bỏ xác ở hoang địa đấy. Mà thay vì đi 4 ngày là phải 40 năm trời. Muốn chờ từ sáng đến chiều hay là chờ từ sáng cho đến 10 năm nữa? Muốn cái gì? Chờ từ sáng đến chiều rồi cầu nguyện, rồi cả cộng đoàn cầu nguyện, rồi Chúa chữa lành, hay là muốn về ngay rồi để chờ 10 năm, 20 năm sau căn bệnh nó vẫn còn? Chọn cái nào? Sáng chiều hay là 40 năm? À, cho nên tôi thấy bà mẹ đã bảo vâng, vậy thì con chờ. Bảo vậy con ra con ngồi chờ đi. Vì con vô viết thư khấn, viết thư cầu nguyện. Rồi có đứa em gái bảo vậy chúng con ngồi đi chờ. Bảo ừ, nếu mà ngồi chờ được thì chờ và cầu nguyện đi, để cái giờ của lòng thương xót, giờ ơn phúc của Chúa tôn trào. Ất cái bà mẹ sáng ngày hôm nay, và lúc nãy tôi lên tôi thấy bà mẹ bế đứa con lên, tôi bảo con đây phải không? Bảo vâng đúng rồi, tôi nhận ra buổi sáng. Thế thì có nhiều anh chị em đến đây không có một kiên nhẫn. Cha con nhức đầu có đặt ngay đi, cha con đau vai có đặt ngay đi, cha con ngứa mũi có đặt ngay đi. Vơ vẩn. Anh chị em thấy có vơ vẩn không? Quá vơ vẩn đi. Mà trong khi đó tôi đang là đi mặc quần xà lỏng, đang đi hót rác, đang đi làm vệ sinh, tay chân thì bẩn thỉu, rồi đang đi kê ghế, đang đi sửa lại cái hàng rào. Sáng nào chúng tôi cũng phải lao động để cho anh chị em đến đây để có chỗ ngồi đàng hoàng sạch sẽ, rồi đi nhặt rác. Với nhặt cho đầu này thì đầu kia nó xả, đầu nhặt đầu kia đầu này nó xả. Mà cứ cha đặt tay cho con đi, tôi bảo có bốc rác cho tôi thì bốc. Mà có cái bà cha đặt tay cho con, bảo không, bây giờ chị ra kia lấy cái chổi quét cái rác này đi đã, thôi đi luôn. cái anh chàng kia nó bảo cha nhớ mặt cái bà đó, chiều bà lên cha đừng đặt tay cho bà nữa. thì cái người phụ nữ ấy không những là phải kiên nhẫn đợi chờ mà còn phải thử thách về, thứ nhất thử thách về dân tộc, vì bà ấy là người ngoại, người ngoại với người Do Thái không chơi với nhau, Mà người Do Thái coi dân ngoại là dân đất, coi họ là rác rưởi không là cái gì cả. Cho nên người ngoại đạo mà đến với người Do Thái là cả một cái khó khăn vô cùng, phải vượt qua hàng rào cản về phân biệt chủng tộc nặng nề lắm. Người Do Thái hãnh diện là dân riêng của Chúa và coi những người khác là dân đất hết, mà người phụ nữ này ngoại đạo lại dám đến với Chúa Giêsu và người và các tông đồ. Cho nên đấy là một cái thử thách lớn lắm. Ở đây ai là người ngoại đạo giơ tay? Anh chị em người ngoại đạo giơ tay. Ngoại đạo giơ tay. Thôi mấy người đạo đi về hết được không? Anh chị em có đồng ý không? Người to có đồng ý không? Nếu vậy thì ngoại đạo giơ tay lên. Nhiều cái gì họ sợ không dám tay, giơ tay giơ cao lên. Rồi một tràng pháo tay thật to thật lớn để chào mừng họ. Và ai là người ngồi bên cạnh họ bắt tay thay mặt cho cộng đoàn, ta bắt tay chào họ một cái đi. Đó, bắt tay những người chào những người anh chị em. Chúng tôi xin lỗi vì họ không phải là người ngoại đạo, dùng chữ ngoại đạo hay là lương dân hay có sự phân biệt. Đúng ra thì anh chị em là những người tôn giáo bạn, hoặc là theo Phật giáo, hoặc là theo Khổng giáo, hoặc là theo đạo ông bà. Mà phần lớn là đạo ông bà thì nhiều hơn, có đúng không? Món con không có đạo nào cả, cho nên con không có đạo gọi là ngoại đạo. Có anh chị em đang cái đạo là đạo ông bà, đạo truyền thống tổ tiên. Thì anh chị em là những người mà chúng tôi rất quý mến. Anh chị em là những người chúng tôi rất trân trọng. Cộng đoàn chúng tôi luôn luôn mở rộng vòng tay để đón chào, đón tiếp, đón nhận tất cả những anh chị em tôn giáo bạn đến đây với chúng ta. Một trong các tay thật lớn thưa anh chị em. Chúng ta cương quyết không có phân biệt chủng tộc giống như là các tông đồ. Khi mà người phụ nữ ngoại đạo ấy đến thì các tông đồ cũng chẳng đón tiếp. Đáng lẽ ra thì phải vô nói với thầy của mình: thầy ơi, có bà này bà ngoại đạo, bà tội lắm, bà đang xin thầy chữa cho đứa con của bà, thôi thầy cứu chữa bà một tí đi. Đáng lẽ các tông đồ phải có lòng thương xót như vậy. Đằng này các tông đồ vô nói với Chúa là sao? Thầy ơi, thầy ra thầy bảo bà ấy về đi, bà ấy cứ theo và làm phiền chúng ta mãi. Chị em thấy không? Các tông đồ chứ khôn. Thay vì đáng lẽ các tông đồ thì tông đồ có thể ra nói bà về được không? Sao xong được? Tông đồ có quyền chứ, bảo thôi bà đi về đi, bây giờ là thầy đang bận không có làm gì được, và thầy chỉ giúp cho những người Do Thái có đạo thôi, bà ngoại đạo là chưa tới phiên của bà đi về đi. Nhưng mà các tông đồ không làm cái việc đó, lại đẩy cho Chúa Giêsu. Cái nào dễ thì mình xài, cái nào khó đẩy cho thầy. Ở đây cái nào mà khó nhất cha, cái nào khó nhất cha, nó chăm dâu đổ đồ tầm, điện nó cúp cũng cha, nhà vệ sinh nó kẹt cũng cha, rồi không có giấy đi cầu cũng cha. Tôi đang này ra nhà vệ sinh đang dọn dẹp ngoài đó, có bà nhà quê đến: chú, bảo cái gì đó vậy bà, nhà vệ sinh đâu? Đó, mời bà vô. Bà vừa vô: chú, cái gì, giấy vệ sinh đâu? Tôi nói đây không có giấy vệ sinh, xài nước mà đâu có xài giấy, giấy thì sao cho xoẻ, xài nước. Tôi bảo làm như nào? Thì bà vô, bà đi xong bà bóp, bà xịt ấy. Bảo chú xịt cho tôi đi. Chú. Thì thưa anh chị em, người đứng đầu phải chấp nhận như vậy thôi, gọi là chăm dâu đổ đầu tầm. Nếu mình là người lãnh đạo, nếu mình là người mục tử, nếu mình là người chủ chăn, phải là đi trước, phải đứng đón gió, đón sóng, đón khó khăn, đón thử thách. Phải chấp nhận là đường tên mũi đạn nó phải nhắm vào mình, chết thay cho dân đi sau mà. Cho nên Đức Giêsu cũng vậy, ngài phải chịu là thầy, các tông đồ đổ thầy ra nói họ bãi về đi, làm phiền chúng ta quá. Chúa Giêsu trả lời một câu: thầy chỉ được sai đến với con chiên lạc nhà Israel, có nghĩa là chỉ được sai đến với dân Do Thái mà thôi, chứ không đến với dân ngoại. Bà này bá chịu về chưa? Chưa. Bá lại nài nỉ, mấy anh chị em nài nỉ bá, xin là lạy ngài. Bá sụp xuống bà lạy, đã từ chối như vậy rồi mà bà vẫn kiên trì sụp xuống lạy và nói: lạy ngài xin thương cứu giúp con. bà ấy đau hay con bà ấy đau? Trả lời, bà ấy đau hay con bà ấy đau? Vậy mà bà ấy thưa rằng lạy thầy xin thương cứu giúp con. Có nghĩa là bà ấy đồng hóa cái nỗi đau của con bà ấy là chính nỗi đau của bà ấy. Thấy hay không? Những người mẹ thấy con mình đau, chị đang bế đứa bé nó bị bệnh bại liệt, chị đang bế đứa bé nó bị u não, chị đang bế đứa bé nó bị tâm thần, lạy cha cầu nguyện cho con đi, cầu nguyện cho con, tức là cho con của con. Nó đau như thế nào con đau như thế vậy, nó khổ như thế nào con khổ như thế vậy. Cái nỗi đau của người mẹ là như thế. Và Chúa lại, Chúa đã cứu chưa? Chúa cứu chưa? Chúa làm cho một phát gọi là như tát nước vào mặt. Trả lời sao? Chúa trả lời sao? Không nên lấy bánh trên bàn ăn mà ném cho chó con. Đau không? Đau không? Nhục không? Trả lời thật đi, đứng giả vờ. Nhục không? Đau không? Giận không? Về không? À, không về. Nó hay là có đau, có giận, có nhục mà vẫn không về. Và bà trả lời một câu mà làm cho Chúa không nói thêm được câu nào, từ chối, không thể từ chối được nữa. Vâng, thưa Ngài, đúng như thế, không nên lấy bánh trên bàn ăn mà ném cho chó con. Nhưng con chó con nó cũng được ăn những mẩu bánh vụn từ bàn ăn rớt xuống, được không? Anh chị em thấy mình ăn bánh xương sầu mình ném xuống bàn, chó nó lại nó ăn, nó cũng phải được ăn cái đó. Và bà nhận mình là chỉ cần cái mảnh vụn từ bàn ăn rơi xuống thôi, được, con là người ngoại đạo, con không đáng để được hưởng cái phần của người có đạo. Nhưng dầu sao thì những mảnh vụn ấy con cũng phải được hưởng chứ. Chúa hòa lên, lòng Chúa tan vỡ. Cái mặt của Chúa mà giả vờ để mà thử lòng tin của họ, của người đàn bà đó, hòa lên. Và chắc chắn rằng những giọt nước mắt của lòng thương xót tuôn trào. Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì được như vậy. Bà muốn sao thì hôm nay chúng đang nói với mỗi một người chúng ta, con muốn sao thì to lên, cầm cuốn tập san nhờ mẹ đi với Chúa lên, cầm cuốn tập san nhờ mẹ đi với Chúa lên, mưa thì lấy che đầu, con muốn sao thì cầm lên, cầm giơ tay cao lên, cầm cuốn sách giơ cao lên, vừa lên cả vừa bà nói con muốn sao thì con đến với lòng thương xót Chúa, con muốn sao thì được chưa? Chưa. Với điều kiện là này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Và ta đến với lòng thương xót Chúa, Chúa cũng nói lòng tín thác của con mạnh bao nhiêu thì ơn ta đổ xuống trên con cũng nhiều bấy nhiêu. Ta ban cho chúng con một cái bình tín thác. Và cái bình ấy, con mở cái nút bình tín thác, lòng tín thác càng nhiều bao nhiêu, tức là cái nút mình càng mở rộng bao nhiêu thì ơn Chúa càng đổ xuống nhiều bấy nhiêu. Cho nên con muốn sao thì miễn là con có lòng, miễn là con có lòng. Tín thác mà yếu như vậy thì làm sao mà được. Tín thác mà yếu như vậy, trời từ sáng đến chiều là bắt đầu giận, là dỗi, là hờn, rồi bỏ về. Bây giờ miễn là con có lòng đấy, phải bật nóc bật tường lên chứ còn làm cho tiếng tín, tiếng hát át tiếng mưa luôn. Miễn là con có lòng thì con xin thế nào, con muốn cái gì, cứ được như vậy đi. Con xin cái gì, con muốn cái gì, miễn là con có lòng. Anh có tín thác không? Có thì lên đây. Rồi anh tín thác vào Chúa và Chúa ban cho anh cái gì trả chia sẻ cho mọi người.
Con chào cha và cộng đoàn, con là du xe Trần Văn Rậu, con ở
Trần Văn gì?
Trần Văn Rậu.
Lậu.
Rậu Rậu. Rậu Rậu.
Rậu Rậu Rậu. Rậu đó phải Rậu 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 Rậu.
Con ở giáo xứ Xuân Bảng, giáo hạt Nam Định và giáo phận Hà Nội. Thì giáo xứ con đã được cha về làm lễ lòng đại lòng thương xót năm 2011.
Đúng rồi, xứ Xuân Bảng tôi về năm 2011. Rồi anh được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Cha là con được hai ơn gần nhất, thì con xin làm chứng hai ơn gần nhất thôi. Thì ơn thứ nhất của con là qua được, con được nghe những thánh lễ của cha hàng ngày, là Chúa đã dẫn dắt con được dìm vào đại dương lòng thương xót Chúa từ tháng 8 năm 2016 cho đến giờ. Và ơn thứ hai của con là con đang học ở Nhật, mỗi một lần cháu thi là lại điện hôm về mấy ngày hôm trước để cho con nhắn tin cho cha, và coi như vậy lần nào con nhắn tin cho cha là cháu thi cũng đều đậu hết, từ công việc làm cho đến coi như vậy là học tập. Thì con có mấy lời coi như vậy là để làm chứng cho lòng thương xót Chúa.
Con xin thế nào? Đấy đấy, khôi nữa chưa? Con xin thế nào? Cầm cuốn sách, cầm cuốn sách, cầm cuốn sách, cuốn sách nào cầm cứ cất đi hoài à. Con xin thế nào? Miễn là con có lòng. Và cái ơn lớn của anh ấy mà chúng ta nghe, ta tưởng là chuyện bình thường, là từ năm 2011 khi chúng tôi ra Xuân Bảng làm lễ lòng Chúa thương xót. Lúc đó là chúng tôi đi 3 ngày mà dâng lễ 9 nhà thờ, sáng, trưa, chiều, trong 4 giáo phận đi hết các nhà thờ lớn. Và dâng lễ ở đó thì anh này là một trong những người có hiện diện trong nhà thờ Xuân Bảng. Và từ đó anh ấy được dìm mình vào đại dương lòng thương xót. Từ đó thì mỗi ngày ở trên mạng, trên trang web tinthac.net, anh ấy vẫn coi và mở trên YouTube giáo điểm tin mừng, cũng như là Facebook. Nếu mà bây giờ anh chị em muốn coi trực tiếp thì mở Facebook tinthac.net. Ngay ở đây ai có điện thoại mở ra thì anh là người mà vẫn coi từ năm 2011 cho đến bây giờ. Và ơn thứ hai là thằng con nó đi bên Nhật. Đi bên Nhật chúng ta biết là số người Công giáo rất ít mà vẫn còn giữ được đạo, mà vẫn còn nhớ là khi thi hay cái gì khó khăn là nhắn tin gọi điện về để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Cái ơn đó lớn lắm thưa anh chị em, vì đời sống bên Nhật nó rất cao.
Thưa cha, con nói cho con, tức là con là nó còn rao truyền lòng thương xót để cho bạn cùng đi học với lại gọi như vậy là mình nữa.
Bằng cách nào?
Tức là khi con nó đi thì là nó mang cả ảnh lòng thương xót của Chúa và cả cuốn tấm thư. Thế sang đấy thì con thì nó sang tháng 4, thế cái đứa bạn thì nó sang vào tháng 7 chẳng. Nên là người bên lương. Thế khi nó sang đấy được mấy tháng thì con nó đang đi làm, thì nó phản nàn với con là nó không xin được việc. Thế con nó mới đưa ảnh Chúa lòng thương xót ra, nó mới bảo là bạn có tin vào Đức Giêsu này không? Thế thì nó nói là coi như vậy là nó tin. Thế thì vậy thì tối nay mình bắn cho bạn những bài để bạn cầu nguyện, nhưng bạn phải thật tín thác vào, mà bạn phải cầu nguyện vào giấc 3 giờ chiều. Nếu bạn học thì bác cầu nguyện vắn tắt. Thế con đến tối và là nó bắn cho bạn, sau được một tuần nó cầu nguyện là nó điện đến nó cảm ơn con là coi như vậy là nó được Chúa soi sáng và phỏng vấn được coi như vậy đi làm chứ ạ.
Hallelujah. Đây bây giờ cha gửi tất cả những cái món quà này sang cho con của con ở bên Nhật nha. Đây là bức ảnh lòng Chúa thương xót, khi nào mà có dịp còn tìm mọi cách con chuyển sang cho cháu nha. Mấy cái quạt. Đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là DVD chứng nhân lòng thương xót, hai đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót. Đây là chằng móc khóa lòng thương xót, bên đó nó có xe hơi để nó chạy nha. Và đây là cái chằng chuỗi lòng thương xót. Và đây là những cây quạt lòng thương xót, cây quạt Đức Mẹ hiện ra tại Fatima 100 năm, con gửi cho cháu nha. Đây, Và đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, con để dành hết đó, đem về gửi cho cháu nó nhé. Xin Chúa chúc lành.
Cảm ơn cha và cộng đoàn.
Đây, người phụ nữ này với đứa con này lên đây. Con có đạo hay không có đạo? Đây con.
Con xin kính chào cha.
Xuống, đứng xuống, dạ.
Con xin kính chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Maria Jin ạ. Con
Maria gì?
Jin ạ.
Jin ạ. Jin hay là Jin ạ?
Maria Jin.
Jin hay Jin ạ?
Jin ạ.
Vẫn Jin ạ. Jin.
Jin.
Rồi Jin. Không có ạ. Rồi Jin ạ. Jin. Rồi Jin năm nay bao nhiêu tuổi, ở đâu con?
Con năm nay 25 tuổi, con đến từ giáo xứ Tam Điệp, họ Khánh Ninh, tỉnh Ninh Bình. Dạ, thưa cha và cộng đoàn.
Con bé này, con tên gì?
Con của con chưa nói được nhiều ạ. Cháu bị điếc.
Tên gì?
Con của con tên là Maria Bùi Phương Thùy.
Mấy tuổi?
Cháu năm nay bước sang tuổi thứ 6 ạ.
Rồi, được ơn gì con nói to lên cho mọi người nghe.
Thưa cha và cộng đoàn, trước ngày con vào đây thì con rất là lo lắng. Hai đêm liền con không ngủ được, vì là con lo lắng là con say xe, con không thể lo cho con vào được đến đây. Dạ, con trước khi đi thì con xin khấn và con cầu nguyện thì khi mà bước chân lên xe ấy, con không bị say chút nào cả, con khỏe mạnh và con còn vui, con hát được ở trên xe. Khi mà con bị say xe thì không chỉ là nôn mà con chân tay con còn bị chuột rút nữa. Nhưng mà vì công việc hoàn cảnh cho nên là con đi thay cho chồng con. Thế là bây giờ sau 2 ngày 1 đêm con vào được đến giáo điểm Tin Mừng, đến với lòng thương xót Chúa. Thì con xin được lên đây để làm chứng, con nhận được ơn của Chúa và đến với giáo điểm Tin Mừng, đến với lòng thương xót Chúa ngày hôm nay. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con gái của con là Maria Bùi Phương Thùy, năm nay bước sang tuổi thứ 6, bị điếc tai trái và tai phải thì chỉ nghe được 40%. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con gái của con sớm nghe được, nói được, để bằng chúng bằng bạn đi học đi hành, biết đọc biết viết.
Để con được ơn gì nữa kể cho mọi người nghe.
Dạ, và con được ơn nữa là con gái của con khi mà mới sinh ra thì cháu, khi mà con còn mang bầu, cháu được 2 tháng thì con bị lên sởi và 6 tháng thì con lại đi mổ tai ở trên Hà Nội. Thế khi mà sinh con của con ra thì con bị nhiễm trùng máu ạ, và được bác sĩ chuẩn đoán là tim bẩm sinh và rất là lay lắt vất vả. Thế đến bây giờ nhờ lòng thương xót của Chúa mà con của con mọi về cơ thể phát triển bình thường, bây giờ chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, đó là sức nghe. Thì về phần khoa học, bác sĩ khẳng định là con của con.
Rồi còn gì nữa?
Và ngày hôm nay con xin cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện và cảm ơn, tạ ơn lòng thương xót Chúa đã thương gia đình con, thương con gái của con, và xin cha và cộng đoàn cộng.
Thưa anh chị em, đúng như là tin mừng người mẹ mà đưa cái đứa con từ ngoài Ninh Bình đi vào, chỉ vì thương con mà lặn lội từ Ninh Bình đi vào, mặc dù biết rằng mình là người say xe, mà không những say xe ói mật xanh mật vàng mà còn bị chuột nó rút nữa, cho nên rất là sợ. Anh chị em, người say xe thì biết nó như thế nào rồi, nó khổ như thế nào mà đi 2 ngày 1 đêm từ Ninh Bình vào đây và không bị say xe mà còn ca hát. Và đứa bé không những là chỉ vô để mà cầu nguyện cho bé, nhưng cái điều quan trọng là đưa nó lên để làm chứng cho mọi người rằng đứa bé này tim bẩm sinh đây, đứa bé này sinh ra èo uột đây, đứa bé này sinh ra mà khó sống đây. Ngày hôm nay bé nó rất dễ thương, con đứng lên cho mọi người thấy. Rồi bế bé lên được không? Bế nó lên cho mọi người thấy nó dễ thương như thế nào. Thưa anh chị em, đây, đứa bé tưởng rằng đứa bé nó không còn cái gì cả, nhưng nó đang hiện diện ở giữa chúng ta cùng với người mẹ đây. Hallelujah! Rồi cha tặng cho con cái máy 365 bài giảng về cho cháu nó nghe, nó vẫn còn nghe được, con nghe nhé.
Chào con nghe nhé.
Mà.
Rồi nghe mà, rồi đây nghe mà. Rồi đây là cái đĩa DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót. Vậy con coi nhá, coi nhá. Coi mà. Rồi đây là cái quạt. Con quạt biết cái quạt không? Biết bé với quạt không? Quạt nhá, con quạt Đức Mẹ nhá. Quạt mà. Đây cầm lấy con. Rồi xin Chúa chúc lành cho mẹ con của con về Ninh Bình được bình an. Rồi mời anh. Đó, chúng ta thấy những người mẹ thương con đến như vậy đấy. Trong tin mừng, người mẹ ấy cũng đã mạnh dạn đến với Chúa và bất chấp mọi thử thách làm sao cứu cho được đứa con của mình. Còn anh?
Dạ, con kính lòng cha và...
Con được ơn gì? Nói vắn gọn thì mau lên, to lên.
Thì ta vừa tháng 3, 29 tháng 3 vừa qua thì vừa con có sinh một cháu mà đi...
Nói to lên.
Đi thì lên là nó ra được một cúc à? Ra được...
Cái gì, vợ con sinh một đứa rồi nó gì? Nó sao?
Nó lên nhưng mà nó ra được còn một cúc. Là ra được một cục thì cái chị đó vào mới nói là khám lại thì bảo là đi khám lại về thì nó không ra, chào con thì bảo là không ra được.
Đấy. Vợ con có thai, đi khám bác sĩ rồi sinh con, nó đi ra rồi lại không ra, nó ra con khúc, phải không?
Thế thì cái chị bác sĩ nói là đi khám lại rồi con mới nói là đưa
nó ra chưa,
đưa vợ con ra viện thì chị ấy thì cái đưa vào cái hột sánh thì đưa vào cái hột sánh thì về thì chị ấy là cái đe nhưng mà nó không ra, nên thấy là có mới gọi taxi đến thì mới nhủ chị ấy là cái vợ con ra ngoài viện thì ra tận nơi thì con thì chưa làm xong giấy tờ thì họ đã lén họ làm và ra lên
nó ra xong rồi chưa ra xong rồi lên viện rồi làm giấy tờ xong rồi nó ra
lên thì mày ba bác sĩ đó thì
có phải như vậy không?
Dạ phải ạ.
Ôi thôi được rồi, rồi mày nói mày cứ nói dài dòng quá ta không có hiểu rồi. Hallelujah. Rồi bây giờ nó ra rồi sao nữa?
Dạ thì cái khấy đó thì ra rồi thì đứa con của con thì nó khóc khóc cái cả mà con thì vừa con nó sinh ra ba đứa mà đứa này là đứa to nhất mà về
mấy ký?
Dạ 3 kg rưỡi ạ, 3 kg rưỡi mà mày đứa 6 thì nó cái khóc mà cái đứa này đẻ ra là nhờ ở chủ như cái mà như cái chủ nó cái thổi ba đứa con của con nó ra đấy.
Ai thổi cho nó ra?
Dạ chú ạ.
Chúa thổi cho nó ra. Mà nó ra đáng lẽ là đứa bé nó ra là nó phải cất tiếng khóc chào đời. Nếu mà nó không cất tiếng khóc chào đời là có nguy cơ nó sẽ bị ngộp thở và nó chết, đúng không? Là cái bà đỡ, bà cứ dốc ngược lên, bà xách đít, bà dốc ngược lên, bà vỗ đét vào cái đít nó một cái nó đau. Nó pe cái pe. Mà nghe tiếng khóc chào đời là bà mẹ vui mừng, cười và cô đỡ cũng chúc mừng vì đứa bé nó sống. Mà đây nó ra rồi, nó ra một nửa rồi nó không ra, rồi nó lại ra rồi nó lại không ra, cuối cùng thì nó lại ra. Mà nó ra thì nó lại không cất tiếng khóc chào đời. Rồi sao?
Dạ cái đó thì con là con ẩm nó rồi sao? Con ẩm nó trật nó khóc.
À con ẩm nó xong con làm gì nó khóc?
Dạ thì con nằm kiểu nó trật quá rồi nó khóc rồi con nằm với bên giường á, là bên giường giường nằm á. Dạ rồi thấy
à, con nằm nó xong nó khát quá hả hay gì?
Dạ
nó có cái gì nó khóc?
Nó khóc.
Làm sao nó khóc?
Thì con kiểu bác sĩ không đẹp nó cho nó khóc, thì con là con ẩm nó về bên phòng, con nằm về bên phòng ngủ, con nằm chặt quá nên nó khóc.
À mày ấm chặt quá rồi nó khóc. Rồi
dạ rồi cái ở thứ hai là năm 2000.
Hallelujah. Rồi giờ tặng cho con một cái máy 365 bài giảng. Nó ra rồi nó không ra rồi nó lại ra, nó không khóc rồi nó lại khóc rồi nó lại khóc. Rồi đây cái máy 365 bài giảng và cái đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa nha. Bây giờ là nó mấy ký rồi?
Dạ 4 tháng mà được một ít ạ, 10 ký.
10 ký rồi hả? Rồi 1 tháng mà được 10 ký.
4 tháng
Mấy tháng?
4 tháng ạ.
4 tháng 10 ký. Hallelujah. Rồi, cho gửi cho vợ con một cái quạt nha. Gửi cho vợ con cái quạt. Cái quạt này là con về con quạt cho vợ con được không?
Dạ.
Quạt nói sao?
Dạ.
Con quạt cho vợ con nói sao?
À, từ khi đây đây thì con vẫn nói với vợ với con là con vừa đi Cha Long mà vợ con và con thì còn hỏi là bố mà đấy thì và anh mà đấy thì phải lấy làm chứng. Dạ. Dạ. Và con đúng
rồi. Rồi, hallelujah. Rồi về về thăm chị ấy nhá, thăm cháu nhá. Rồi 10 ký. Ra rồi không ra lại ra. Hay thật. Hay. Nó không khóc mà này, lần này nó ôm chặt quá, nó đau quá nó khóc. Nó sống.
Lạy Chúa lòng thương xót con.
Lạy Chúa rồi lại lại ông lại nữa lại giọng ông nói to lên giùm tôi, ông được ơn gì?
À, thưa cha là con lòng con là ước mong đời con là một đời tạ ơn Chúa.
Ừ. Tạ ơn. Được ơn gì? Vắn tắt ơn thứ nhất, mới nhất.
Con được hai ơn. Ừ. Ơn thứ nhất là con đang ở ngoài Bắc mà bây giờ được con đưa vào Nam, mà con vào Nam đây thì là được Chúa ban cho con hàng ngày được tham dự thánh lễ và được phần xác thì không phải lao động. Thứ hai là con mới cách đây khoảng độ một tuần thì con bị căn bệnh thiếu máu mà ngươi thì nó đau đớn trong thân xác, được Chúa nhận lời và Chúa cứu chữa con đã được khỏi năm hôm nay, là trong người rất là thoải mái dễ chịu. Vậy con hôm nay là chủ trương của con là con đến để tạ ơn Chúa và cảm ơn ra xin cha cùng con.
Ông tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con là Đa Minh Mikael Trương Thế Cường, là con ở giáo phận Thái Bình. Con mới chuyển vào Nam đến nay là được 5 rưỡi. Ừ. Bây giờ là con đang ở, bây giờ con 69 tuổi ạ.
69 tuổi, một người cách đây 5 ngày còn đang là bị bệnh thiếu máu và đến đây cầu nguyện, bây giờ thì ông đã được khỏi khỏe và quyết tâm là phải lên đây để mà làm chứng cho mọi người thấy được quyền năng lòng thương xót Chúa. Con tin thế nào thì con sẽ cuối cuốn tập sáng đó, tin thế nào thì sẽ tin thế nào thì sẽ miễn là con có lòng đầy tặng cho ông bà.
Tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và đoàn lòng thương cho Chúa. Đời con hứa rằng chỉ sợ ma quỷ cám dỗ con, còn hứa con sống ngày nào còn tạ ơn Chúa từng giờ từng phút từng giây. Xin mọi người lưu ý, chúng ta chỉ có Chúa chúng ta phải được hết mọi ơn cả hồn lẫn xác. Con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và đoàn.
Hallelujah. Rồi mời anh.
Hãy tạ ơn Chúa vì người nhân từ muôn ngàn đời, Chúa vẫn chọn tình thương. Trọng kính cha Giuse, vì tình thương mục tử cha đã qua.
Thôi thôi thôi, bây giờ ông được ơn gì?
Con
ông vắn tắt thời, được ơn gì vắn tắt chia sẻ cho mọi người.
Con là Doan Vũ Hữu Cầu, 67 tuổi, ở giáo xứ Liễu Dinh, giáo phận Hải Phòng. Con xin nói về quá trình bản thân con.
Thôi thôi thôi, không cần. Một ơn mới nhất thôi.
Con có ơn cuộc đời con là năm 1900.
Thôi thôi thôi, mới nhất thôi, mới nhất thôi. Một ơn mới nhất thôi.
Thưa cha, là mới nhất là năm 2013, khi con mổ lần thứ 3 mà con thập tử nhất sinh. Lúc bây giờ đang xây dựng ngôi thánh đường thì con có nói với gia đình con là con không có nợ nan gì trong nhà thờ. Khi con nằm ở viện là 7 ngày con nằm ở nằm phòng hồi sức, sau đó là toàn thở oxy. Khi cha xứ, ban hành giáo và cộng đoàn đến thăm và đã làm các nghi thức bí tích cuối đời, sau khi lòng thương xót Chúa, con đã được về và ngày hôm sau hội đoàn đến đông, con lại phải bị ra viện. Nhưng con tin thác ở Chúa là ngày đêm con vẫn cầu xin nếu Chúa ở đâu thì cho con ở đó. Và con tín thác rằng lúc ra đi là khi trở về. Đấy là cái ơn riêng của con vì thời gian không được phép. Và một cái ơn của bố đẻ cho con. Cái này không, bố con ở nhà, bố con là 92 tuổi. Xin cộng đoàn không nên lu mờ và lãng quên. Khi bố con 92 tuổi là người cao thứ hai trong giáo xứ chúng con là
rồi, ông Nguyễn Cơ Nhị.
Khi bố con ở viện mà bác sĩ đã nói là ông ấy đợi giờ chết, nhưng lòng tin thác của con lúc nào con cũng có ảnh Chúa, và con đã xin phép trong bệnh viện con là con giúp cho bố con. Sau khi đó con mời cha xứ đến làm các bí tích cuối đời cho bố con. Bố con sống lại thì lúc bây giờ con mượn được một cái đài có 20 bài giảng của cha. Khi cho tất cả những cái phòng những người nghe thì đầu tiên có một người hỏi con như thế này là ông tin ông Giêsu, ông có nhìn ông ấy không? Con nói với ông rằng ông có tổ tiên không? Ông bảo có. Con bảo ông có nhìn ông tổ tiên ông không? Đấy là một cái nhân chứng của con. Sau khi đến lúc mà bố con khỏe, có một ông ấy, ông nhìn hoàn cảnh của con, ông bảo ông mua cái đài, con một cái đài này vô giá. Ông là người khác tôn giáo, con biếu ông ấy một cái đài, và con hứa cái lượt này về con sẽ mua tặng cho những người mà con đã hứa. Vì đức tin con bền đỗ, con chỉ tin rằng chỉ có Chúa và Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, và chỉ có Chúa là cha của hết thảy mọi người.
Kính thưa ông, hôm nay tôi xin tặng cho ông một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là hai đĩa hình DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót. Xin chúc ông thượng lộ bình an. Thưa anh chị em, một người từ ngoài Bắc lặn lội vô để mà làm chứng Chúa đã cứu mình, và Chúa đã cứu bố của mình là 92 tuổi. Và nhất là đặc biệt nhất, đấy là lời hứa và lời thực hành là loan truyền lòng thương xót của Chúa. Và câu trả lời với những người thắc mắc là không nhìn thấy Chúa, Chúa ở đâu mà ông tin? Thì ông bảo ông có tin tổ tiên không? Bảo có. Vậy có nhìn thấy tổ tiên của ông không mà ông tin? Câu trả lời rất là đơn sơ hồn nhiên như thế thôi. Ta không thấy Chúa nhưng mà thấy lòng thương xót của Chúa qua những chứng nhân. Thấy được lòng thương xót của Chúa qua những phép lạ, qua những dấu lạ. Tin thế nào thì sẽ rồi mấy anh.
Thưa cha, con là Giuse Nguyễn Văn Mưu, con đến từ giáo xứ Hiếu Liêm, Hạt Lạc An, địa phận Phú Cường. Thưa cha, con trong 6 tháng nay con nhận được hai ơn của lòng thương xót Chúa, nhưng mà thời gian không có hạn thì con xin con trình bày một cái gần nhất đây. Cách đây khoảng chừng gần 2 tháng, con nằm trong bệnh viện là nằm phòng cứu cấp thở oxy 14 ngày không ăn uống gì hết. Đến bác sĩ nói là thôi bây giờ ở đây thì chữa thuốc thì coi như là hết mức rồi, thì bây giờ để kéo thời gian cho gia đình được gần gũi nhiều thì tôi khuyên gia đình là mua một cái bình oxy, về để thở, để kéo dài thời gian để gần với con cái được ít nào được. Nhưng mà lúc đó hiện bây giờ thì con đang làm ở phục vụ trong ban hành giáo của giáo xứ, thì cũng chắc cũng từ cái chỗ đó là có một cái sự ưu ái của cha xứ. Thì cha xứ khi mà con về thì ở bệnh viện đưa về thì coi như là chờ dọn dẹp nhà cửa để hậu sự mà, thì cha không có đến, cha đến cha sức dầu, rồi cộng đoàn giáo xứ cũng đến làm 9 ngày lòng xót Chúa. Thì khi mà con cha cho con chịu pháp sức dầu xong thì con tỉnh con có nói chuyện với cha xứ được một vài câu. Cha xứ người nói là ông không thể chết lúc này được, giáo khu Francisco đang cần ông đấy. Thế con nói với cha thì cha nếu mà cha muốn vậy thì cha cầu xin lòng thương xót Chúa làm sao mà cho con rút cái dây ra để con thở trực tiếp thì con mới làm việc được, chứ có dây thì sao con làm được. Thế cha bảo cứ yên chí, không việc gì mà Chúa không làm được. Thế thì con nằm ở coi như là trong 5 ngày con nằm ở nhà đó, thì coi như là con cháu thì cũng cứ quây quần phục vụ để chờ mà cha. Thì đến đêm thứ 6 Thì lúc ấy khoảng chừng 12 giờ hơn thì con suốt cái ngày con lên nằm ở trong phòng cấp cứu cho đến ngày về không ngủ tí nào hết, cùng lắm chợp được 2-3 phút rồi. Thế đêm hôm ấy con ngủ được. Thế con mới hỏi nhà con là thế bây giờ rồi bà? Bà nhà con nói là già 12 giờ rồi ông ạ. Thế con buồn ngủ quá, mà con thấy cái dây thì nó tuột lên trên trán này, mà con ngó vào cái bình oxy thì vẫn sôi. Thế còn không biết Chúa sắp xếp là gì, con nằm ngủ luôn. Con ngủ luôn trong một giấc nữa con giật mình dậy, con hỏi nhà con bảo chứ bài mấy giờ rồi? Thì nhà con nói là 3:30 được ông ạ. Mà con ngó cái dây vẫn nằm ở đây, mà người thì thở thì dễ chịu. Thế còn khóa máy còn tan rút ra luôn. Thế từ lúc đó đi bắt đầu là người con cứ hồi hồi lại rồi, mà không phải thở bằng cái đấy nữa. Lưỡi nó mềm mềm mà con ăn được. Thế là con tỉnh táo. Ngày hôm nay con đến đây, thứ nhất là tạ ơn Chúa, thứ hai nữa là làm chứng cho Chúa, và cũng xin cha với lại cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho con để con
Đây là cái máy 365 bài giảng xin tặng ông nha. Và đây là cái đĩa DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Xin Chúa chúc lành cho ông. Người anh em đã được Chúa cứu sống 5 ngày. Người anh em đã được Chúa cứu sống 5 ngày tưởng rằng là ra đi hậu sự hết rồi, nhưng mà hôm nay lại trở về đây để lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Vâng, mời anh.
Con chào cha và chào cộng đoàn. Kính thưa cha, con là Phêrô Mai Xuân Huy ở giáo phần
nó to lên.
Thưa cha, con là Phêrô Mai Xuân Huy ở giáo phần Vinh, con ở Hà Tĩnh vào. Kính thưa cha, cách và cộng đoàn, ngày mùng 3 tháng 8 vừa rồi, con được một cái ơn đặc biệt là con và một ông chủ tịch hội đồng giáo xứ của con đã đưa cây trên một cái chiếc xe cầu là 15 tấn, mà trong lúc đó thưa cha và cộng đoàn là xe bị đổ mà người không việc gì cả. Mà kể từ cái chỗ đổ đó mà đến cái chỗ mà có sóng điện thoại là mất 18 cây. Cho nên là con được một cái ơn rất đặc biệt, cho nên là con phải làm chứng cho Chúa và cộng đoàn. Mà con cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho chúng con.
Thưa anh chị em, cả hai người vừa mới được Chúa cứu sống qua một tai nạn rất là hy hữu. Cái xe đó là bao nhiêu tấn?
Dạ thưa cha, 15 tấn.
Xe 15 tấn mà nó lật như vậy mà cả hai người không sao, mà còn đang, ông ấy còn đang hiện diện ở đây.
Dạ. Con cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn.
Rồi dạ. Đây xin gửi tặng ông dạ. Nha, một cái máy 365 bài giảng và một cái đĩa DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót. Dạ. Xin Chúa chúc lành cho ông nha. Có một bà cụ hôm giờ là bà phải không? Tội nghiệp bà cụ. Bà Cana, bà cứ mong ước bà lên làm chứng hoài mà không có được, bà dắt bà lên, bà nói vắn tắt rồi, bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha với cộng đoàn, năm nay con là 86 tuổi ạ.
86, cho mình trong tay bà cụ 86, bà ở đâu vào?
Dạ, con ở chính tòa Lạng Sơn ạ.
Ở chính tòa Lạng Sơn, rồi bà được ơn gì nói cho mọi người nghe?
Con nhiều bệnh lắm ạ. Tiểu đường, huyết áp, rồi tim mạch, rồi khó thở các thứ ạ. Con thì xin Chúa con đi vào trong Chí Hòa một lần ạ. Thì con chết là con toàn nguyện. Nhưng mà con đi một lần con lại xin hai lần. Con đi hai lần con lại xin ba lần. Thế là con được ba lần. Thì bây giờ con người con thì con thấy nó cũng bình thường thôi. Ngày cha tiểu đường, huyết áp, tim mạch các thứ mà con vẫn đi bình thường. Thì giờ con vào đây chứ.
Và vào đây là lần thứ mấy rồi?
Dạ, con vào đây là lần thứ ba.
Hallelujah. Và đây là giáo điểm tin mừng chứ không phải là Chí Hòa.
Chí Hòa có vào một lần.
Chí Hòa đã vào một lần, còn đây vào giáo điểm tin mừng. Giáo điểm tin mừng là mấy lần?
Hai ạ.
Hai lần, 86 tuổi lặn lội từ ngoài Lạng Sơn vào đây. Rồi huyết áp, tim mạch, tiểu đường, bây giờ bà thấy, rồi bây giờ bà thấy mọi sự bình thường.
À, nó cũng bình thường, còn cũng đi lại được như các người khác. Thì đây con vào để trước nhất con tạ ơn Chúa, sau con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn cầu nguyện cho con. Bây giờ con vào đây con thì xin là con được một nhân đức tin vững vàng, mà được ở gần Chúa, con không xin chữa bệnh gì nữa.
vào đây không cần xin chữa bệnh nữa, mà chỉ xin được một đức tin vững vàng. Đây, bà nắm chắc lấy đấng mà ban cho bà lòng tin vững vàng. Đây, bà cầm lấy. Cầm lấy. Rồi, đây là cái máy 365 bài giảng nha. Rồi, đây là cây quạt Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Rồi. Rồi, đây là cái đĩa DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót nha. Một người mà lặn lội từ Lạng Sơn vào trong này, không xin ơn được chữa bệnh vì bà đã khỏi bệnh rồi. Bây giờ bà chỉ xin là cho con được đức tin vững vàng. Bà bước đi vững vàng trong lòng thương xót Chúa. Bước đi, dắt bà đi. Rồi, 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 đi. Hallelujah. Thưa anh chị em, còn nhiều bà hôm nay muốn lên lắm. Bây giờ tôi cho mỗi bà lên chỉ nói một ơn thôi nha. Thấy chưa? Mỗi bà chỉ nói một ơn vắn tắt thôi, nhớ không? Rồi, vắn tắt thôi, bà được ơn gì?
Con xin cha, con là Nguyễn Thị Lương. Năm nay con 65 tuổi.
Bao nhiêu?
65 tuổi.
Rồi, bà được ơn gì?
Con Nguyễn Thị Lương.
Rồi.
Con bị tiểu đường và cao huyết áp. Con hay mất ngủ lắm. Còn con xin chồng con mượn được cái máy xong về nghe, xong bây giờ trước thì chẳng có đi lễ ngày thường, bây giờ nghe máy giờ đi ngày thường rồi. Vâng, với còn ba gia đình nữa thì một gia đình thì hai vợ chồng có độc cãi nhau, còn một gia đình thì chồng nhà đã nghèo thì chớ được đi mượn tiền đánh bài đánh dứt, người ta đến người ta đòi thì chồng vợ thì xỉu lên xỉu xuống. Còn một thằng thì một gia đình thì nó bổn đạo mới, nó 20 năm nay rồi nó chẳng đi thờ đi lễ gì hết, không còn, nó mẹ vợ nó đưa lên bàn thờ, nó đập bàn thờ ra, nó bảo rằng thì là sao bố mẹ nó không thờ lại đi thờ ông Tây. Vâng, con cảm ơn nha. Thế là con đến đây xin để cha và cộng đoàn và Chúa cầu nguyện cho con và cho ba gia đình đấy. Vâng, xin hết.
Vì bà đã khỏe chưa?
Cha con cứ bình thường vậy thôi, mỗi tội cái là cao huyết áp.
Rồi, bây giờ ông ấy chỉ đi lễ chưa?
Thì ra ba ngày nay đi lễ rồi. Vâng, ba ngày thường nay đi lễ rồi. Thì trước chỉ đi ngày lễ trọng thôi.
Vâng, chị đi rồi.
Vâng, bây giờ nghe cái máy, mượn cái máy xong về nghe là đi rồi.
Vậy còn máy nào không cho bà? Bà có máy chưa?
Chưa.
Rồi, tôi tặng cho bà một cái máy. Rồi bà nào nữa? Rồi. Hả? Rồi, Bắc Giang lên đây, máu lên. Mỗi người một tí xíu thôi, bà được ơn gì?
Lạy cha, con tên là Nguyễn Thị Hường, năm nay con 74 tuổi. Con thì cách 3 năm nay là con bị tai biến. Thế đến tháng 10 năm ngoái thì con lại bị bệnh tim. Thế cháu nhắn tin cho cha, cha bảo cha nhận nhờ cứ yên chí. Thế là con đi vào viện nằm một tuần. Thế đến với người bác sĩ, người ta bảo là chả có bệnh gì. Đến đây con làm chứng cho Chúa. Con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha. Cha là thanh sống cứu sống con.
Đây nè, bà nhìn đây nè, đây mới là đấng cứu bà đây nè, nhớ không? Đây mới là đấng cứu bà. Tôi là kẻ phàm nhân, tôi là người phàm, tôi là kẻ tội lỗi, tôi là kẻ khốn cùng nhất trên thiên hạ này, mà được Chúa ban ơn để ngày hôm nay thấy được những ơn Chúa ban cho các ông, các bà, những anh chị em đến đây làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Vậy là vui mừng lắm rồi. Đây, đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa, đưa các bạn này đi về cho ba gia đình đó nha. Rồi, xin Chúa cho lành cho các bạn. Thưa anh chị em, rất tiếc là chúng ta không thể nào mời hết các bà lên đây được, vì các bà giơ tay nhiều lắm, mà ơn của Chúa thì cứ như là mưa như mưa. Mà anh chị em biết rằng là những người được ơn họ lên làm chứng như vậy, họ cũng phải trải qua những giai đoạn thử thách rất nhiều. Khi mình cầu nguyện, khi mình cầu khấn, giống như cái anh chàng này, nó ra rồi nó lại không ra rồi nó lại ra. Nó không khóc, tưởng nó chết rồi ôm nó đau quá nó lại khóc lại sống gì vậy đó. Thưa anh chị em, hay là cái ông này nằm chờ chết 3 ngày là hậu sự rồi, chỉ còn chưa đưa quan tài về thôi, đúng không đó. Hay là như cái bà vừa mới lên, cả gia đình mà có ba người thì người thì nợ nần, người thì bỏ đạo 20 năm, gia đình thì xào xáo cờ bạc đủ thứ. Cho nên chúng ta thấy rằng là những cái người đi lên làm chứng không phải là một sớm một chiều đâu, mà cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn, rất nhiều thử thách, giống như anh em của chúng ta đây, đâu có phải là đơn giản, tưởng là chết rồi mà xích dầu rồi ông lại sống lại. Thì chúng ta thấy rằng là muốn được ơn của Chúa, điều kiện duy nhất mình cần đó là tín thác, đó là đó là. Rồi anh chị em cầm cuốn sách chia cao lên, cầm cuốn sách chia cao lên, điều kiện duy nhất đó là. Và Chúa nói với người phụ nữ, đức tin của bà rất mạnh, bà muốn sao thì được như vậy, bà muốn sao thì. Chúa đang nói với mỗi người chúng ta đến với giao điểm tin mừng, đến với lòng thương xót Chúa, con muốn sao thì, miễn là con phải có lòng. Và chúng ta cầu nguyện cho các gia đình trong 90 ngày này có được lòng tín thác và sống ở trong tình yêu lòng thương xót để có được niềm vui gia đình. Vì trong đời sống gia đình rất nhiều khó khăn, rất nhiều thử thách, như người đàn bà đã bị trải qua rất nhiều thử thách, rất nhiều khó khăn. Trong đời sống gia đình cũng vậy, nếu cả vợ lẫn chồng đều có lòng thì họ muốn sao sẽ. Amen.